Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại." Bấy giờ trong 12 tông đồ có ông Tôma gọi là Didimo không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa." Nhưng ông đã nói với các ông kia: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn người thì tôi không tin." 8 ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con." Đoạn người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây và hãy xem tay Thầy. Hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy. Chớ cứng lòng, nhưng hãy tin." Tôma thưa: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con." Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin." Đó là lời Chúa. Bình an cho các con. Chúa Kitô phục sinh hiện đến với các môn đệ của Ngài. Và lần nào thì lời chào chúc đầu tiên của Ngài cũng là: "Bình an cho các con." Và tôi nghĩ rằng lời đó được vang lên với một nội dung đặc biệt đối với dân tộc Việt Nam của chúng ta hôm nay, khi ta kỷ niệm 25 năm chấm dứt chiến tranh và tái lập hòa bình. Bởi vì nếu có một dân tộc nào có kinh nghiệm đau thương về chiến tranh nhất, có lẽ phải là dân tộc Việt Nam chúng ta. Trong nhà thờ này, những anh chị nào khoảng từ 40 tuổi trở lên thì có một cái kinh nghiệm rất cụ thể và sống động về thời chiến. Nhưng tôi nghĩ rằng ngay cả các bạn trẻ ít tuổi hơn cũng một phần nào cảm nghiệm được cái sự tàn khốc của chiến tranh. Không những qua những tư liệu lịch sử mà chúng ta học được ở nhà trường, mà có thể ngay qua sinh hoạt văn hóa nghệ thuật. Tôi để ý thấy một điều này: ở Việt Nam chúng ta đã 25 năm qua, nhưng những phim ảnh hầu như 70-80% vẫn không ngừng nhắc lại cái hồi ức chiến tranh. Trong thập niên trước có thể nhắc đến cái hồi ức chiến tranh để ca tụng chiến thắng của dân tộc, nhưng trong thập niên vừa rồi thì nhắc đến hồi ức chiến tranh để thấy được hậu quả của chiến tranh trên thân phận mỗi con người, trên thân phận của những người thương binh từ chiến trường trở về không thể hội nhập dễ dàng vào cuộc sống hòa bình, thân phận của những người phụ nữ góa bụa chờ chồng và không bao giờ gặp lại, thân phận của cả những người phụ nữ vì chiến tranh mà không bao giờ có được một mái ấm gia đình, thân phận của cả những gia đình ly tán, thân phận của cả những trẻ thơ vô tội mang dấu ấn chiến tranh vì chất độc màu da cam, rất nhiều rất nhiều. Không biết anh chị em có để ý, là một dân tộc mà đã 25 năm qua vẫn không ngừng nhắc lại cái hồi ức chiến tranh như thế, thì điều đó có nghĩa là chiến tranh đã để lại một dấu ấn rất sâu sắc trong đời sống đất nước chúng ta. Và ta càng cảm nghiệm cái sự tàn khốc của chiến tranh như thế nào thì ta lại càng cảm nhận cái sự cần thiết và cao quý của bình an, của hòa bình bấy nhiêu. Cho nên lời chúc của Chúa Kitô phục sinh bình an cho các con thật là ý nghĩa. Thế nhưng thưa anh chị em, hòa bình đã đến trên đất nước chúng ta 25 năm rồi, đến rồi. Nhưng nếu theo cách nhìn của giáo huấn Công giáo thì hòa bình đó một đằng đã đến rồi, một đằng chưa đến. Chưa đến theo nghĩa là nó chưa trọn vẹn. Bởi vì giáo hội Công giáo quan niệm rằng hòa bình không chỉ đơn thuần là chấm dứt chiến tranh hoặc là quân bình lực lượng quân sự giữa hai bên, nhưng hòa bình là hoa trái của công bằng và tình thương. Như vậy, khi nào mà trong cuộc sống xã hội còn có sự bất công, còn có sự bất bình đẳng giữa người giàu và người nghèo, người có quyền và người bị áp bức, bao lâu trong cuộc sống xã hội vẫn còn hận thù và nghi kỵ mà tình thương chưa thắng thế, thì bấy lâu hòa bình chưa trọn vẹn. Cho nên ta có thể nói rằng trên đất nước chúng ta hòa bình đã đến nhưng chưa đến, chưa trọn vẹn. Và Chúa Kitô phục sinh hôm nay nói với chúng ta về một niềm bình an thực sự. Đó là niềm bình an phát xuất từ trái tim con người, chứ không phải chỉ là sự quân bình lực lượng quân sự ở bên ngoài. Khi Chúa Giêsu nói với các môn đệ và với chúng ta bình an cho các con, thế thì đứng theo tiêu chuẩn thế gian mà nói đó, tôi xin phép hỏi anh chị em, chính Chúa Giêsu có hòa bình không? Một con người bị đóng đinh ở trên thập giá như thế này thì lấy đâu ra bình an để mà ban tặng cho chúng ta? Cuộc sống của Ngài không có chút nào bình an hết á, mà là một cuộc sống không ngừng bị đảo lộn, không ngừng bị đe dọa, không ngừng bị tra tấn. Bình an ở chỗ nào? Mà nếu Ngài đã không có chính sự bình an đó thì Ngài lấy cái gì ban tặng cho tôi? Người ta chỉ có thể cho đi cái mà mình có. Thành thử ra cái sự bình an mà Chúa Giêsu ban tặng, đúng như Kinh Thánh nói, Thầy ban cho anh em bình an không như thế gian ban tặng. Sự bình an Chúa ban cho chúng ta đó là sự bình an từ đáy thẳm tâm hồn, từ trái tim con người, một sự bình an nội tâm, một sự bình an cho phép ở đáy lòng ta vẫn không ngừng yên tĩnh, cho dầu bề mặt của cuộc sống vẫn phải đối diện với những khổ đau và thử thách. Sự bình an đó là hoa trái của một cuộc chiến đấu, không phải là chiến đấu bằng vũ lực bên ngoài, mà là một cuộc chiến đấu nội tâm. Có một danh tướng đã nói thế này: nếu bạn muốn hòa bình, hãy chuẩn bị chiến tranh. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể lấy câu nói đó mà áp dụng cho chính mình, nhưng không phải là áp dụng trên bình diện quân sự, mà là áp dụng trên bình diện nội tâm. Muốn có hòa bình, hãy chuẩn bị chiến tranh. Cái cuộc chiến này là cuộc chiến với chính bản thân. Thánh Gioan trình bày một chi tiết rất hay. Chúa Phục Sinh hiện đến với các môn đệ, nói với các ông bình an cho các con, và đồng thời Ngài cho các ông xem tay và cạnh sườn. Xem tay và cạnh sườn nghĩa là làm sao? Nghĩa là xem cái dấu đinh đã đóng trên tay, nghĩa là xem cái dấu mà ngọn đồng đã đâm vào cạnh sườn của Chúa Giêsu trên thánh giá. Như vậy rõ ràng bình an là hoa trái của chiến đấu, một cuộc chiến đấu nội tâm, cuộc chiến chống lại tính ích kỷ, chống lại cái ý muốn thống trị và áp bức người khác, chống lại cái ý muốn dành quyền lợi cho riêng mình và chà đạp quyền lợi của tha nhân. Chỉ khi nào mà chúng ta chấp nhận cuộc chiến đó trong tâm hồn thì sự bình an nội tâm đích thực của đấng phục sinh mới có mặt trong cuộc đời chúng ta, và đồng thời nó được lan tỏa ra bên ngoài. Cho nên một nhà tư tưởng khác bảo rằng nếu anh chấp nhận cuộc chiến trong tâm hồn, có nghĩa là chống lại những tật xấu và sự ích kỷ, thì hòa bình sẽ có trong cuộc sống xã hội bên ngoài. Còn nếu anh muốn có hòa bình ở bên trong, theo cái nghĩa là thỏa hiệp với tội lỗi đó, thì lúc đấy chiến tranh sẽ xuất hiện trong cuộc sống xã hội bên ngoài. Cho nên bình an mà đấng phục sinh ban tặng cho ta là một niềm bình an nội tâm, là hoa trái của một cuộc chiến nội tâm, và là một quá trình kéo dài suốt cuộc đời, không phải chỉ một tháng, một năm rồi thôi, mà là kéo dài suốt đời chúng ta. Thưa anh chị em, các Kitô hữu thời xưa khởi, như trong bài đọc thứ nhất hôm nay mô tả, họ đã sống cái niềm bình an đó. Họ đã sống cuộc sống yêu thương, chia sẻ, trang hòa với nhau, và cuộc sống đó trở thành lời chứng cho Chúa Kitô phục sinh. Ước gì chúng ta cũng bắt đầu xây dựng sự bình an đó từ chính tâm hồn của mình, khi mỗi ngày cố gắng chống lại những gì đi ngược lại với giá trị của phúc âm. Khi đó ta sẽ có bình an thực sự, và đồng thời ta có thể góp phần làm chứng cho Chúa Kitô phục sinh.